Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 45, chỉ lưu lại một kinh này, tập 490. Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 13 tháng 10 năm 2017. Việc dịch: sách Phật Foundation. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1074. Xem từ dòng thứ ba từ dưới lên. Tâm bất trụ tướng. Đoạn này rất quan trọng. Tu hành có đạt được lợi ích chân thật hay không? Mối quan hệ của câu này rất lớn. Đại Sớ giảng, tâm bất trụ tướng là lìa khỏi cảnh giới phiền não của phàm phu. Nếu còn bận tâm đến chút pháp thì gọi là trụ tướng. Dưới đây nêu ví dụ cho chúng ta. Thậm chí với Bồ Đề Niết Bàn còn chẳng chấp trước. Huống hồ là cảnh giới huyễn mộng của thế gian. Vì thế, chẳng nên trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để sinh tâm. Những câu nói này: thế nào gọi là bất trụ tướng? Đại sư giải thích cho chúng ta. Cần phải lìa khỏi cảnh giới phiền não của phàm phu. Khi sáu căn của phàm phu tiếp xúc sáu trần, Có thể nói không ai không trụ tướng. Không trụ tướng đó là Bồ Tát, là Thánh Nhân, không phải phàm phu. Trụ tướng chắc chắn là phàm phu. Câu này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh. Mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc. Pháp, ý thức thứ sáu, khởi tâm động niệm. Đây gọi là trụ tướng. Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy chúng ta: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Kinh Đại Bát Nhã được giảng trong 22 năm. Câu quan trọng nhất chính là tám chữ này: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đúng là như vậy, không khác gì Phật. Phàm phu là có chỗ trụ. Có chỗ trụ, nói cách khác, mọi người dễ hiểu, để ở trong lòng gọi là có chỗ trụ. Không để trong lòng chính là vô trụ. Mắt thấy sắc, Phật Đà không khởi tâm, không động niệm. Đây là cảnh giới cao nhất. Thật sự là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Cảnh giới Phật. Trong giáo pháp Đại Thừa, Bồ Tát từ Pháp Thân trở lên, chứng đắc Pháp Thân. Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát thập địa. Từ thất địa trở lên, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nói cách khác, dưới thất địa còn chưa được. Họ còn khởi tâm động niệm, nhưng họ không phân biệt chấp trước. Điều này đã rất giỏi rồi. Phàm phu tu hành, không ai không trụ tướng. Sai lầm ở chỗ này, vì sao công phu không đắc lực? Trụ tướng. Không trụ tướng, khó. Trong Tịnh Tông có một phương pháp. Đối trị cách này, dùng cách gì? Tịnh Độ Tông là trụ tướng. Trụ tướng gì? Trụ tướng A-di-đà Phật. Trụ tướng thế giới cực lạc. Trong kinh nói thế giới cực lạc, y báo, chánh báo, trang nghiêm. Yêu cầu chúng ta thường nghĩ nhớ, đây là trụ tướng. Nghĩ trụ tướng rồi, nhớ trụ tướng rồi. Khác với pháp môn Đại Thừa khác. Các pháp môn khác, ngoại trừ Tịnh Tông. 84.000 pháp môn, mọi pháp môn đều không thể trụ tướng. Khó và dễ từ đây hiển thị rõ ràng rồi. Tịnh Tông chỉ cần bạn đối với thế giới cực lạc thật sự tin tưởng, tuyệt đối không nghi ngờ, Bạn muốn hỏi tôi có thế giới cực lạc không? Tôi nói với bạn, thật có. Xác thực có thế giới cực lạc, Phật không nói dối. Vậy chúng ta đến thế giới cực lạc, vì sao trụ tướng vẫn có thể đi? Trụ tướng chỉ có thể đến tịnh độ rồi, theo A-di-đà Phật học tập. Oai thần của A-di-đà Phật gia trì, giúp bạn lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Phương tiện của tịnh độ ở chỗ này, thù thắng của tịnh độ cũng ở chỗ này. Ngoại trừ pháp môn này, không có pháp môn thứ hai. Nói là trụ tướng mà có thể thành tựu, điều này không thể. Kinh nói với chúng ta, thậm chí Bồ Đề Niết Bàn có thể chấp trước không? Không thể chấp trước. Thì cảnh giới Bồ Đề Niết Bàn mới hiện tiền. Nếu chấp trước tướng, Bồ Đề Niết Bàn là danh từ trên miệng. Thật sự Bồ Đề Niết Bàn không có cách nào chứng được. Vì vậy, huống chi cảnh giới huyễn mộng thế gian. Trong Pháp Đại Thừa nói, Phật có Pháp để độ người không? Phật không có Pháp. Người thành Phật thế nào? Tự mình thành Phật. Chỉ cần buông xả, không chấp trước bất cứ thứ gì, đó chính là cảnh giới Phật. Cảnh giới phàm phu chấp trước, cảnh giới Phật không chấp trước. Vì vậy, bốn chữ tâm bất trụ tướng rất quan trọng. Chúng ta phải luôn ghi nhớ. Trụ là phàm phu, không trụ là Bồ Tát. Nói cách khác, chúng ta thường nói sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, chính là tâm bất trụ tướng. Khởi tâm động niệm, chấp rồi, chấp tướng rồi. Không khởi tâm, không động niệm, như vậy mới đúng. Thế gian mộng huyễn bọt bóng. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói với chúng ta, tất cả Pháp hữu vi chính là Pháp thế gian, như mộng huyễn bọt bóng, là giả không phải thật. Vì vậy, không nên trụ sắc, thanh, hương, vị xúc pháp mà sinh tâm. Có thể sinh tâm, chỉ cần không trụ thì không sao. Sinh tâm có trụ thì có chuyện, không trụ thì không sao. Không trụ là Phật Pháp, trụ là thế gian Pháp. Thế xuất thế gian phân biệt từ đây. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, đắc vô trụ tâm tức khế viên giác. Khế là tương khế, tương ứng. Bạn thật sự vô trụ, tất cả pháp đều không để trong lòng, tương ứng với đại viên giác, viên mãn đại giác, là cảnh giới Phật. Pháp thân tuy cũng là viên giác nhưng chưa viên mãn. Bồ Tát Pháp Thân, một phẩm vô minh cuối cùng chưa phá được. Vô minh phá được rồi, nhưng tập khí vô minh vẫn còn. Vì vậy, đến đẳng giác, tầng cao nhất của Bồ Tát, thật sự đắc vô trụ tâm. Vãng sinh thế giới cực lạc, sinh thường tịnh quang tịnh độ. Không phải thật báo độ, thật báo độ phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, liền có thể sinh đến thật báo độ. Trong thật báo độ, lại nâng lên đến thường tịch quang tịnh độ. Liền khế nhập viên giác. Chẳng đắm trong cảnh giới thanh văn, duyên giác. Như trong kinh Xưng Tán Đại Thừa nói. Trong kinh nói rất hay, thà ở trong địa ngục cả trăm nghìn kiếp. Trọn chẳng phát tâm nhị thừa. Câu này là Phật khích lệ chúng ta. Nhị thừa có gì không tốt? Nhị thừa cũng không thoái chuyển, chỉ tiến bộ chậm. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rõ nhất. Chứng đắc A-la-hán. A-la-hán nếu không thể từ bỏ tiểu thừa thì không thể nâng lên đại thừa. Nhị thừa là tâm tự lợi, hy vọng tự mình thành tựu. Thật vậy, thành tựu rồi thoát khỏi luân hồi lục đạo, được đại tự tại. Không thể chứng Bồ Tát. Nguyên nhân là không có tâm đại thừa. Đại thừa là phổ độ chúng sinh. Không điều kiện, giúp đỡ tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, không điều kiện. Tiểu thừa chỉ cầu tự lợi, không phát đại nguyện độ chúng sinh. Khác biệt ở chỗ này. Từ tuy hiện trần lao cho đến nhập bất luật nghi. Những câu này, câu kinh ở đây làm tổng kết. Tóm lại, như Đại Sớ chỉ rõ. Hoại kiến chi nhân. Hoại kiến là kiến giải sai lầm, tuy không hoại hạnh. Tri kiến không chánh, giới trì rất tốt. Có những người này tôi đều từng gặp. Không phải tri kiến Bồ Tát, kiến nhị thừa. Không hoại hạnh là y theo phương pháp trong kinh tu hành. Họ làm được. Nhưng kiến giải có vấn đề. Chúng ta thường nói suy nghĩ, nhìn nhận của họ có vấn đề. Tu hành bên ngoài rất đúng pháp. Bạn không nhìn ra vấn đề của họ. Nhưng hỏi họ về quan điểm đại thừa, tiểu thừa. Thì không giống nhau. Vì vậy, quan điểm kiến giải quan trọng. Chẳng thể làm con mắt đạo cho chúng sinh. Tại sao? Chúng ta là phàm phu, chúng ta mong cầu thiện tri thức chỉ dạy chúng ta. Nếu họ chỉ sai đường, chúng ta rất oan uổng. Hiện nay, những vị tri thức này bên ngoài tướng là thiện tri thức, bên trong tâm trụ tướng. Thật sự là không đáng làm con mắt đạo cho chúng sinh. Ngược lại, tri kiến của họ rất chánh. Nhưng hành vi không chánh, họ không làm được. Bạn thỉnh giáo họ, họ nói với bạn không sai, nhưng tự họ không làm được. Thiện tri thức này có thể thân cận. Có thể thỉnh giáo họ. Cửa giải thoát, bạn thỉnh giáo họ, nhưng cửa hành trì thì không học họ. Chúng ta ngày nay cửa giải thoát và cửa hành trì đều rất đơn thuần. Cửa giải thoát một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Tuân thủ những lời giảng giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ sẽ không sai. Đây là đại thiện tri thức, thời cận đại mà chúng ta từng thân cận. Tri kiến thuần chánh cũng làm gương cho chúng ta xem. Lão cư sĩ nửa năm trước khi vãng sanh, mỗi ngày niệm 140.000 câu Phật hiệu. Có thể nói, ngày đêm không gián đoạn, cầu xin tịnh độ. Làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Giải hạnh đều chánh. Người như vậy, một ngày còn niệm 140.000 câu Phật hiệu, chúng ta phàm phu thì sao? Khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng. Khởi tâm động niệm vẫn là phiền não tập khí. Thật đáng sợ. Chỉ sợ đời này gặp pháp môn Tịnh Tông không thể vãng sinh. Bỏ lỡ cơ hội này. Lần sau gặp lại thời gian rất dài. Không phải đời sau liền gặp được, đời sau còn không biết đường nào. Nếu đến nhân đạo có khả năng, đến thiên đạo cũng có khả năng. Bốn đường khác không đảm bảo bạn gặp được Phật Pháp. Dù gặp, chưa chắc sẽ tiếp nhận. Chúng ta trong cảnh duyên hiện nay đã gặp qua. Chúng ta khổ tâm khuyên bảo, nhưng họ không tin. Hoặc bề mặt đồng ý, tốt, nhưng họ không làm được. Tâm nghi chưa dứt, tâm nguyện không đủ. Đối với thế giới này còn lưu luyến. Từ đó có thể thấy học Phật thành tựu khó, thật khó. Câu dưới nói rất hay. Dẫu hoại hạnh, nhưng kiến giải chẳng sai lầm, thì vẫn là ruộng phước chân thật thù thắng cho trời người. Kiến quan trọng hơn hạnh. Đại luận. Đại trí độ luận cũng nói, đối với các bậc sư tôn nên tưởng như Thế Tôn. Nếu có ai có thể khai hiển, giải thích nghĩa sâu, cởi mở nghi kết, đối với ta có lợi ích, thì tận tâm cung kính, chẳng nghĩ đến các điều ác khác. Câu này rất quan trọng. Những năm qua, tôi thường nhắc nhở đồng tu. Đương nhiên, cũng nhắc nhở chính mình. Đối với thiện tri thức, phải như nghĩ đến Phật. Chúng ta gặp lão cư sĩ Lý Bình Nam, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Thật sự là đại thiện tri thức, hiếm có khó gặp thời mạt Pháp. Hai vị đều đi rồi, trước tác của họ vẫn còn. Thậm chí còn có băng ghi hình, ghi âm, lưu truyền trong thế gian. Phải tôn trọng xem như kinh điển. Đối với hạnh nghi của những thiện tri thức này, thường ghi nhớ y giáo tu hành. Họ làm ra tấm gương cho chúng ta xem họ thành tựu thế nào. Chúng ta ngày nay tu hành học theo họ. Giống không? Nếu giống, tốt. Nếu không giống, phải biết sửa đổi. Đọc chú giải này chính là nghe lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng kinh. Hóa giải nghi ngờ của chúng ta đối với thế giới cực lạc. Kiên định tín tâm nguyện sinh cực lạc. Chúng ta liền thành tựu. Vì vậy, đối với những người này, phải hết lòng kính trọng, không nghĩ đến điều ác khác. Có người dựng chuyện sinh sự, hủy báng, không thể nghe. Nếu nghe, bạn liền mắc lừa. Nếu nghe, bạn rời xa thiện tri thức là sai lầm nghiêm trọng. Đại luận có hai ví dụ. Rất dễ hiểu. Tổng kết trong ví dụ cũng như vậy. Những việc này thời xưa tương đối ít, xã hội hiện nay thường gặp. Nếu chúng ta nghe theo những lời này, những lời đồn này, trong đời này, nhân duyên với thiện tri thức liền đoạn. Nhất định phải có trí tuệ. Phải luôn cầu tam bảo gia trì. Khiến chúng ta có duyên gặp chân thiện tri thức. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phải thân cận chân thiện tri thức. Làm sao mới gặp được chân thành, cung kính? Tại sao? Tâm chân thành, cung kính tương ứng với tự tánh. Bạn lành, chư Phật, Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi. Các ngài sẽ quan tâm bạn, các ngài không bỏ sót bạn. Nếu bạn không chân thật thành ý, chân tâm, sẽ không gặp được Phật Bồ Tát, mà bạn gặp được đều là giả. Tại sao? Vì tâm bạn không chân thật, bạn không thành khẩn, không cung kính. Bạn không gặp được thiện tri thức. Thiện tri thức chẳng phải không quan tâm bạn, chính bạn có chướng ngại, tự cách ly với thiện tri thức. Lỗi ở chính mình. Lỗi ở chính mình này là gì? Bất kính, bất hiếu. Tôi thường khích lệ đồng tu, một chữ hiếu, một chữ kính sẽ bảo hộ bạn cả đời. Người thật hiếu thuận cha mẹ, thật kính trọng thầy cô, có thần hộ pháp bảo vệ. Không gặp những ma nạn, chướng ngại này. có thể xa lìa thiện tri thức giả. Thường thân cận chân thiện tri thức. Trong đời này, niệm Phật nhất định vãng sinh. Vãng sinh là thành tựu viên mãn. Đoạn dưới: chỉ nên khéo thờ minh sư, gặp việc minh sư ắt sẽ chỉ dạy. Đây là cảm ứng. Minh sư chính là thiện tri thức. Thế nào là khéo thờ thiện tri thức? Y giáo phụng hành. Thầy nói, tôi nghe hiểu, tôi làm được. Đây chính là khéo thờ minh sư. Minh sư ắt tự chỉ dẫn khi gặp việc. Cảm ứng. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Càng ở thời đại hiện tiền này, cảm ứng hiện tiền càng rõ ràng. Dưới đây nêu ví dụ, thiện tài đồng tử ở chỗ Bồ Tát Văn Thù phát Bồ Đề Tâm. Sau khi phát tâm, Ngài thỉnh giáo Bồ Tát tu hành thế nào? Bồ Tát Văn Thù không nói đầy đủ. Nói đầy đủ là nói chi tiết. Không nói đầy đủ, chỉ dạy Ngài thân cận bạn lành. Giới thiệu tỳ kheo Đức Vân. 53 lần tham học bắt đầu từ đây. Nói rõ các ngành nghề trong thế gian này. Nếu dùng Phật nhãn để nhìn, toàn là Bồ Tát. Bồ Tát ở đó biểu diễn. Có biểu diễn chánh diện, bạn phải nhận biết. Có biểu diễn phản diện, bạn cũng phải nhận biết. Chánh diện, y giáo phụng hành. Phản diện, nhất định cần phải rời xa. 53 lần tham học khiến chúng ta nghĩ đến người Trung Quốc xưa nói, ba người cùng đi, ắt có người là thầy ta. Có bản lĩnh này, thiện tri thức quá nhiều. Khắp đường là thiện tri thức. Khắp nơi là thiện tri thức. Bạn có tuệ nhãn, bạn có thể nhận biết thị phi, thiện ác. Đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, nhìn liền minh bạch. Chánh pháp học tập. Không phải chánh pháp, buông xuống. Bạn xem, không phải trên đường Bồ Đề sẽ thuận buồm xuôi gió rồi sao? Tu hành hoa nghiêm. Thiện tài 53 lần tham học biểu diễn ra. 53 lần tham học, 53 vị thiện tri thức đại diện các ngành nghề. Bên trong có Phật, có ngoại đạo. Chỉ các tôn giáo khác. Bình đẳng đối đãi, hòa thuận cùng nhau. tự mình ngày ngày thăng tiến, cuối cùng thành tựu viên mãn. Tu tịnh độ cầu vãng sinh càng quan trọng hơn. Bạn chỉ dùng một ý niệm, tất cả chúng sinh đều là bạn lành của ta. Họ biểu diễn có chánh diện, có phản diện. Mặt chánh diện, nghĩ xem mình có không? Nếu không có, nhanh chóng sửa đổi. Nếu có, hoan hỷ chân thành phụng hành. Người người đều là thiện tri thức. 53 lần thăm học nói với chúng ta đại sự này. Thiện tri thức ở đâu? Khắp nơi. Đều có biểu diễn chánh diện, có biểu diễn phản diện. Bạn đều nhận biết. Gặp tất cả mọi người đều được lợi ích. Pháp hỷ sung mãn. Lại một lần nữa nói rằng, bởi thế kinh Pháp Cú dùng 21 thí dụ để ví thiện tri thức. Bạn xem, cha mẹ trồng mắt, chân cẳng, thang, ghế cao, thức ăn, áo báu, cầu, giường, của báu, nhật nguyệt, thân mạng, vân vân. Phía sau tổng kết, thiện tri thức có vô lượng công đức như thế, nên ta dạy các ông thân cận. Đại chúng nghe xong lớn tiếng than thở, tự nghĩ trong bao kiếp nhờ thiện tri thức thủ hộ, nên ngày nay mới được gặp Đức Như Lai, nhưng chưa từng báo ân, chưa hề có tâm thân cận. Thốt lên những lời ấy xong lại vật vã khóc lóc. Không chỉ người là thiện tri thức, việc cũng là thiện tri thức. Cho đến hoa cỏ, cây cối, sông núi, đại địa, sáu căn bạn tiếp xúc, thứ nào không phải thiện tri thức chứ? Người này thế nào? Người này buông xả phiền não, tâm khai mở rồi. Xưa nay tâm bế tắc, hiện tại tâm khai mở rồi. Thấy tất cả các pháp, vạn sự vạn vật, không một thứ gì không phải là thiện tri thức. Chỉ cần bạn tâm không trụ tướng, vậy là đúng. Tâm vừa trụ tướng, tất cả biến thành phiền não, biến thành ân oán, biến thành yêu ghét. Ý niệm đối lập này lập tức dấy lên. Chúng ta đọc những kinh văn này có cảm xúc gì? Phía sau còn có khuyên bảo rộng rãi chúng ta thật khó được. Chúng sinh đời mặc muốn tu hành thì phải nên trọn đời cung kính, phụng sự thiện hữu, thờ kính thiện tri thức. Đây là dạy chúng ta cầu thiện tri thức. Đoạn kinh văn này nếu thật sự hiểu rõ, hiểu thấu, công đức lợi ích vô cùng thù thắng. Tại sao? Bạn thật có tuệ nhãn, có tâm chân thành, nhận biết thiện tri thức, phụng sự thiện tri thức. Đây là cung kính thiện tri thức. Họ luôn chỉ dạy bạn, giúp đỡ bạn. Phàm phu mê hoặc điên đảo, không nhận biết. Thật sự giác ngộ, thực sự quay đầu, mới biết tất cả chúng sinh đều là bạn lành của ta. Như thiện tài đồng tử, 53 lần tham học, 53 vị thuộc các ngành nghề, nam nữ, già trẻ, đều giúp Ngài, đều thành tựu Ngài. Chúng ta đọc xong rất cảm thán. Thiện tài vẫn tốt vậy, sao gặp được nhiều thiện tri thức như vậy? Không ngờ chúng ta so với thiện tài càng may mắn hơn. Ngài mới gặp 53 vị thiện tri thức, chúng ta không chỉ gặp 53, mà từ sáng đến tối bạn gặp bao nhiêu người, bao nhiêu việc. Bạn liền nghĩ không chỉ có 53 vị thiện tri thức, mà chính là bạn không nhận biết được đấy thôi. Bạn cần nhận biết họ đều hiện thân thuyết pháp làm gương cho chúng ta. Gương tốt phải học, gương xấu phải tự phản tỉnh. Chúng ta có không? Có thì phải sửa, không thì phải tránh. Việc phụng sự thiện tri thức này mới gọi là viên mãn. Phía dưới nói với chúng ta, thật sự cung kính thiện tri thức. Thế nào là cung kính? Có phải hành lễ với họ? Không phải. Trước hết là y giáo phụng hành. Câu phía sau, điều này cũng rất khó. Cho nên nói nghe pháp mà có thể hành, điều này cũng là khó. Nghe hiểu, nghe minh bạch, thật làm. Đây chính là nghe pháp mà có thể hành. Thật làm chính là thật tu. Sau thật tu chính là thật chứng quả. Khó là gì? Phiền não tập khí buông không được. Biết sai nhưng sửa không được. Tha thứ cho lỗi của chính mình. Vẫn y như cũ, không quay đầu được. Đều nằm ở việc buông không được. Tại sao buông không được? Không nhìn thấu. Vì vậy, tất cả pháp môn bao gồm tịnh tông đều xây dựng trên cơ sở nhìn thấu buông xả. Nhìn thấu quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhìn thấu thì bạn mới buông xả được. Tại sao buông không được? Không nhìn thấu. Thế nào gọi là nhìn thấu? Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Liền nhìn thấu. Đừng cho là thật. Cho là thật là sai. Tại sao sai? Nó vốn là hư vọng. Sao bạn có thể cho là thật? Ngày nay, chúng ta được sự giúp đỡ của nhà vật lý lượng tử, khiến chúng ta thật sự minh bạch. Tất cả hiện tượng vật chất trên thế giới này đều là giả. Chúng vốn không tồn tại. Chúng chỉ là một huyễn tướng. Chúng ta lầm tưởng cho là thật. Huyễn tướng là gì? Phật trong kinh giảng, nói cách khác, 3.000 năm trước, Phật thuyết pháp đã nói qua. Ngày nay, nhà vật lý lượng tử mới phát hiện ra, giống như Phật đã nói. Đó chính là Phật nói. Một cái búng tay có 32 ức trăm nghìn niệm. Tướng từ đâu ra? Từ tâm tưởng sinh. Tâm tưởng của tướng này thời gian dài bao lâu? Là một cái búng tay. Không phải một giây, một cái búng tay. Có 32 ức trăm nghìn niệm. Tướng nào là thật? Phải nói thật, nó không còn nữa, biến mất rồi. Giống như đèn, đèn điện vậy, chớp một cái liền không còn nữa. Niệm thứ hai không phải niệm thứ nhất. Niệm thứ ba không phải niệm thứ hai. Mỗi niệm sinh liền diệt. Chúng ta có thể nói sinh diệt đồng thời. Một cái búng tay có 32 ức trăm nghìn niệm. Niệm nào là thật? Một thật, tất cả thật, một vọng, tất cả vọng. Thật chỉ có pháp thân không tướng. Như như bất động khi nó không hiện tướng, đó là pháp thân, đó là thật. Thật cái gì cũng không có, giả thì sao? Giả tuy nó có, vốn không tồn tại. Khoảnh khắc quá ngắn. Một niệm bên trong có 32 ức, trăm nghìn là 10 vạn. 32 ức nhân trăm nghìn. Chúng ta tính ra 320 tỷ. Một cái búng tay 320 tỷ lần sinh diệt. Lần sinh diệt nào là thật? Chúng ta vừa mới khởi ý niệm thì ý niệm ấy đã không còn, đã mất rồi. Ý niệm là giả. Vì vậy, hiện tượng vật chất, vạn sự vạn vật không phải thật. Đây là nhìn thấu. Nhìn thấu rồi, không nghĩ đến việc này nữa. Là giả. Bạn còn để trong tâm không? Không. Trong tâm để những vọng tướng này, kỳ thực chính bạn tưởng để trong tâm. Trong tâm thật không có. Thiện tri thức khó gặp, khó biết. Ở trang 1076, nghe pháp xong có thể tu hành, điều này cũng là khó. Vì thiện tri thức khó gặp, khó biết. Nay may mắn đã cầu được, đây là sự thật. Thật là khó gặp, khó biết, không nhận biết được. Chúng ta may mắn gặp được. Đã gặp được, nhưng các ngài đi mất rồi, các ngài không còn nữa. Tôi gặp lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi theo ông học 10 năm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lần đầu tôi gặp là khi ông ở Mỹ, cả đời ông chỉ đến một lần. Ở Mỹ một tháng. Lúc đó chúng tôi không gặp được nhau. Ông bận, tôi bận. Chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại. Sau khi ông về nước, mỗi năm tôi qua gặp ông 3-4 lần. Về nước làm gì? Chính là gặp thiện tri thức. Học tập kinh Vô Lượng Thọ. Thiện tri thức đi rồi. Ngày nay chúng ta gặp được di giáo của họ. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư vì chúng ta hội tập đại kinh. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vì chúng ta chú giải chi tiết. Ông biết bộ kinh này, bản chú giải này sẽ lưu lại đến 100 năm, cuối thời mạt pháp mới biến mất. Sứ mạng trọng đại. Tuổi già một lòng một dạ hoàn thành việc này. Tài liệu sưu tập rất phong phú. Tôi từng thấy trong phòng ông. Thật sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Tôi nói những sách này gần 200 loại. Ông tìm từ đâu ra? Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Vì vậy, phía dưới nói may mắn cầu được, rất may mắn chúng ta cầu được thiện tri thức. Nhưng nếu đối với những điều thiện tri thức đã dạy mà ta chẳng thể tín thọ phụng hành, thì lương y cũng đành bó tay. Như thế thì dẫu có gặp cũng như không. Bởi thế, nghe xong lời dạy của thiện tri thức mà có thể tin tưởng nổi, tin rồi làm được, thì lại càng thật khó. Hôm nay, thời gian đã hết rồi, chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a+gmail.com.